Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Rationalist's Guide to the Galaxy của nhà báo khoa học Tom Chivers là tác phẩm phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo siêu thông minh, phong trào duy lý và nỗi lo rằng AI có thể định hình hoặc hủy hoại tương lai nhân loại. Thay vì viết một chuyên luận kỹ thuật về máy học, Chivers tiếp cận chủ đề qua những con người đang tranh luận và hành động quanh nó, từ các kỹ sư phát triển AI đến những người theo đuổi an toàn AI. Cuốn sách đặt ra các câu hỏi vừa dễ hiểu vừa khó trả lời. AI cấp độ con người có thể xuất hiện khi nào? Một hệ thống cực kỳ thông minh có nhất thiết chia sẻ mục tiêu của con người không? Và liệu việc lo xa về thảm họa AI là suy luận nghiêm túc hay là một dạng bi quan công nghệ? Với giọng văn quan sát, tự vấn và có phần hài hước, Chivers giới thiệu cách cộng đồng này dùng lý trí, xác suất và tư duy dài hạn để nhìn vào một tương lai bất định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phong trào duy lý được nhìn như một cộng đồng thực hành, không phải một học thuyết hoàn chỉnh. Trọng tâm riêng biệt của cuốn sách là cộng đồng, thường được gọi là những người duy lý, gồm các cá nhân cố gắng rèn luyện cách suy nghĩ ít bị chi phối bởi trực giác, định kiến và áp lực xã hội hơn. Chivers không trình bày họ như một nhóm luôn đúng, cũng không giản lược họ thành một tiểu văn hóa kỳ lạ trên mạng. Ông xem họ là những người thử áp dụng các công cụ như cập nhật niềm tin theo bằng chứng, ước lượng xác suất và nhận diện sai lệch nhận thức vào các quyết định thật. Điều này quan trọng vì tranh luận về AI không chỉ là tranh luận về công nghệ, nó còn là tranh luận về cách con người xử lý điều chưa biết, đặc biệt khi hậu quả có thể rất lớn nhưng xác suất lại khó đo lường. Cuốn sách cho thấy lý tưởng duy lý luôn đi cùng một nghịch lý. Con người có thể xây dựng quy tắc để suy nghĩ tốt hơn, nhưng vẫn dễ biến các quy tắc ấy thành bản sắc nhóm, thành sự tự tin quá mức hoặc thành cách né tránh cảm xúc. Vì thế, Chivers quan tâm đến cả ý tưởng lẫn con người sử dụng ý tưởng đó. Cách tiếp cận này giúp độc giả hiểu vì sao phong trào duy lý có sức hút với những người lo về tương lai, đồng thời vì sao nó cũng gây tranh cãi. Tính hợp lý ở đây không phải một huy hiệu đạo đức, nó là một thực hành liên tục, cần kiểm tra bằng phản biện và sự khiêm tốn trước giới hạn hiểu biết. Thứ hai, rủi ro từ AI siêu thông minh bắt đầu bằng vấn đề mục tiêu và khả năng kiểm soát. Cuốn sách giải thích nỗi lo về AI tận thế không nhất thiết dựa trên hình ảnh robot nổi loạn kiểu phim khoa học viễn tưởng. Mối lo cốt lõi là vấn đề kiểm soát một hệ thống có năng lực vượt xa con người, nhưng được tối ưu hóa theo mục tiêu không hoàn toàn khớp với giá trị của con người. Một hệ thống không cần có ác ý để gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu nó theo đuổi một mục tiêu được mô tả quá hẹp hoặc diễn giải chỉ dẫn theo cách khác với ý định của chúng ta, năng lực lớn có thể khuếch đại sai lệch nhỏ ban đầu thành hậu quả lớn. Các ví dụ mang tính minh họa như bài toán giấy kẹp thường được dùng để làm rõ điểm này. Nguy hiểm không nằm ở việc AI tự nhiên muốn làm điều xấu, mà ở việc tối ưu hóa mạnh mẽ có thể xem những điều con người coi trọng chỉ là trở ngại. Chivers trình bày lý do các nhà tư tưởng về an toàn AI xem sự liên kết giữa mục tiêu máy móc và giá trị con người là một vấn đề cần chuẩn bị sớm. Khi một hệ thống đã rất mạnh, việc sửa sai có thể khó hơn nhiều. Dù vậy, sách không coi kết luận thảm họa là chắc chắn. Nó mời người đọc phân biệt giữa một lập luận về rủi ro đáng chú ý và một lời tiên tri tất định, rồi xem xét mức độ bất định trong từng bước suy luận. Thứ ba, tư duy xác suất giúp bàn về hiểm họa thấp xác suất nhưng hậu quả cực lớn. Một đóng góp đáng chú ý của sách là đưa độc giả vào lối suy nghĩ về các rủi ro có xác suất chưa rõ nhưng quy mô hậu quả rất lớn. Trong đời sống thường ngày, con người thường ưu tiên những vấn đề gần gũi, dễ hình dung và có số liệu rõ ràng. AI siêu thông minh thì ngược lại. Nó là một khả năng còn bất định. Thời điểm xuất hiện không ai biết chắc, nhưng nếu xảy ra theo kịch bản xấu, có thể tác động đến toàn bộ tương lai loài người. Những người duy lý mà Chivers tìm hiểu cho rằng không thể bỏ qua một rủi ro chỉ vì ta không thể gán cho nó một con số chính xác. Điều cần làm là so sánh các giả định, cập nhật đánh giá khi có bằng chứng mới và cân nhắc mức độ thiệt hại nếu mình đánh giá sai. Cách lập luận này giải thích vì sao một số người dành nhiều thời gian cho an toàn AI, dù các nguy cơ hiện hữu như bệnh tật, nghèo đói hay biến đổi khí hậu cũng rất cấp bách. Tuy nhiên, sách cũng gợi ra giới hạn của tư duy đó. Việc suy luận về một tương lai xa có thể khiến người ta đặt quá nhiều trọng lượng vào các mô hình lý thuyết hoặc đánh giá thấp những vấn đề thể chế và xã hội trước mắt. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc làm rõ sự căng thẳng này, thay vì giả vờ rằng chỉ có một cách phân bổ sự quan tâm là hiển nhiên đúng. Thứ tư, cuốn sách giữ khoảng cách với cả tâm lý hoảng loạn công nghệ lẫn sự chủ quan về tiến bộ AI. Chivers đặt mình vào vị trí một người tìm hiểu nghiêm túc, nhưng không hoàn toàn thuộc về cộng đồng mà ông quan sát. Nhờ vậy, cuốn sách tránh được hai thái cực thường gặp trong sách về AI. Thái cực đầu tiên là xem mọi tiến bộ AI như dấu hiệu sắp xảy ra thảm họa. Thái cực còn lại là cho rằng cảnh báo về an toàn AI chỉ là tưởng tượng xa vời vì công nghệ hiện tại còn nhiều giới hạn. Sách thừa nhận rằng các dự báo về thời điểm xuất hiện AI tổng quát hay siêu thông minh đều chứa bất định rất lớn. Không ai có thể suy ra chắc chắn tương lai chỉ từ những thành tựu hiện tại. Nhưng bất định không đồng nghĩa với việc không cần chuẩn bị. Với các hệ thống mạnh và khó đảo ngược, việc suy nghĩ trước về tiêu chuẩn an toàn, cơ chế giám sát và động cơ phát triển là hợp lý. Giọng điệu của Chivers vì thế thiên về khảo sát hơn là tuyên truyền. Ông kể cả nỗi lo của chính mình trước tương lai, nhưng không dùng nỗi lo ấy thay cho lập luận. Cách giữ thế cân bằng này đặc biệt hữu ích cho độc giả mới, vì nó cho phép họ tiếp cận các lập luận khó mà không bị ép chọn ngay giữa niềm tin tuyệt đối và sự chế giễu. Cuốn sách khuyến khích sự bình tĩnh có suy xét, không phải sự yên tâm vô căn cứ. Cuối cùng, an toàn AI được đặt trong bức tranh rộng hơn về giá trị, trách nhiệm và quyền quyết định tương lai. Dù AI là chủ đề bề mặt, cuốn sách thực chất dẫn đến các câu hỏi rộng hơn về điều gì đáng được bảo vệ trong tương lai. Nếu con người có thể tạo ra trí tuệ mạnh hơn chính mình, chúng ta phải quyết định hệ thống ấy nên phục vụ ai theo những giá trị nào và ai được quyền định nghĩa các giá trị đó. Đây không thuần túy là bài toán kỹ thuật, nó liên quan đến đạo đức, quyền lực, quản trị và trách nhiệm giữa các thế hệ. Các nhà phát triển có động cơ thương mại hoặc khoa học để đẩy nhanh năng lực AI. Trong khi đó, những người lo về an toàn nhấn mạnh rằng năng lực và khả năng kiểm soát không tự động tiến triển cùng tốc độ. Sự chênh lệch này tạo ra một câu hỏi thực tế. Liệu xã hội có đủ thời gian và năng lực để xây dựng quy tắc trước khi công nghệ vượt qua các cơ chế giám sát hiện có hay không? Chivers không đưa ra một bản thiết kế chính sách toàn diện, nhưng ông làm rõ lý do cuộc tranh luận không thể giao phó riêng cho kỹ sư hoặc các công ty công nghệ. Nó đòi hỏi công chúng hiểu các giả định đằng sau những tuyên bố lớn về AI. Đồng thời, sách cũng nhắc rằng việc nói về lợi ích dài hạn không được trở thành cái cớ để bỏ qua con người đang chịu ảnh hưởng bởi công nghệ ngay ở hiện tại. Chính sự giao nhau giữa tương lai xa và trách nhiệm hiện thời làm chủ đề này có sức nặng. Kết luận, The Rationalist's Guide to the Galaxy phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu vì sao an toàn AI trở thành một mối quan tâm nghiêm túc, nhưng chưa muốn bắt đầu bằng tài liệu kỹ thuật hay một bản tuyên ngôn phe phái. Người quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, triết học về lý trí, dự báo tương lai và văn hóa công nghệ sẽ nhận được nhiều nhất từ cuốn sách. Nó cũng hữu ích cho người hoài nghi về các cảnh báo AI, bởi Chivers không yêu cầu độc giả chấp nhận sẵn một kịch bản tận thế. Thay vào đó, ông diễn giải những giả định khiến một số người thấy rủi ro này đáng để đầu tư suy nghĩ, đồng thời giữ lại không gian cho nghi ngờ hợp lý. Về mặt thực tiễn, sách không dạy lập trình AI hay cung cấp công thức chính sách. Lợi ích của nó là giúp người đọc nhận diện tốt hơn cách lập luận dưới điều kiện bất định, từ việc phân biệt khả năng với xác suất đến việc xem xét hậu quả của sai lầm. So với các sách phổ biến hoặc chỉ tập trung vào thành tựu AI hoặc chỉ tranh luận trực tiếp về viễn cảnh thảm họa, tác phẩm này nổi bật vì lấy cộng đồng duy lý làm lăng kính. Chivers kết hợp phóng sự, lịch sử ý tưởng và sự tự vấn cá nhân để cho thấy con người đứng sau các lập luận đó. Vì vậy, đây không phải lời giải cuối cùng cho câu hỏi AI có nguy hiểm hay không. Nó là một bản đồ dễ tiếp cận về những người đang cố suy nghĩ nghiêm túc và đôi khi gây tranh cãi về câu hỏi ấy. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Chivers, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!